Giải thích: cỡ nhân có sớm tham chiều thỉnh, thúy nham đến cuối hạ lại dạy chúng thế ấy, song quả thực cao vót, quả thực rung trời động đất, cả đại tạng kinh 5480 quyển, chẳng khỏi nói tâm nói tánh, nói đốn nói tiệm lại có tin tức này chăng. Nó trong kinh điển thì luôn luôn nói có cái ngôn ngữ đối đãi, nhưng mà tin tức này nó vượt ra hết cái đối đãi, thì như vậy thì cái tin tức này là rung trời động đất đó. Mà nhất đẳng mới có những thời tiết như vậy. Thúy nham tự trung kỳ đặc, xem sư nói thế, nói đó là kỳ đặc, thử nói ý rơi tại chỗ nào. Cổ nhân buông một lưỡi câu, trọn chẳng dối bài, phải có đạo lý vì người. Nói đó không phải là nói suông, nói rỗng, mà nói đó đã mang một cái ý nghĩa thâm trầm ở trong. Đa số người hiểu lầm nói thanh thiên bạch nhật, nói lời không nhầm hiện tại, vô sự sanh sự, cúi hạ trước tự nói lỗi, trước tự kiểm điểm để khỏi người khác kiểm điểm, thật đáng tiếc cười không dính dáng. Đó là những người sanh tình giải đối với câu ấy mà nói rằng ngài tự kiểm điểm. Loại kiến giải này gọi là diệt chủng tộc nhà Phật. Nhiều đời tông sư khi mở hội, nếu chẳng dạy bảo cho người trọn không lợi ích, mong làm cái gì? Những vị tông sư, tức là những vị bậc thiền sư mở hội dạy chúng, mà nếu không có giảng, không có dạy, không có nói thiền nói đạo, thì làm sao chúng biết chúng hiểu? Thì nếu không biết không hiểu thì làm gì có lợi ích? Nhưng mà khi giảng dạy rồi thì mới kết thúc lại rằng những cái đó là phương tiện chứ không phải cứu kính. Chúng ta đâu không thấy Phật nói trong kinh rằng giáo lý của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Như vậy thì giáo lý của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, thì ngón tay nó là phương tiện, mà nhìn thấy mặt trăng mới là cứu kính. Mà cái cứu kính đó, nó không phải nằm ở phương tiện, mà không phải rời cái phương tiện. Thì như vậy mình mới thấy rằng Phật tuy nói rất nhiều, nhưng mà cuối cùng ngài cũng chỉ cho mình biết rằng nói ra những lời giảng giải đó, ghi chép thành kinh thành điển đó, chỉ là phương tiện, mà cốt làm sao chúng ta đạt được cái chỗ Phật muốn chỉ muốn nói ngoài cái ngôn ngữ đó, thì cái đó mới là cứu kính. Thì tất cả vị tông sư cũng vậy, muốn chỉ cho chúng ta thấy cái chân thật, nhưng mà trước khi chúng ta chưa biết gì làm sao thấy được, buộc lòng các ngài phải giảng, phải nói. Đến trong ấy nhìn được thấu, mới biết cổ nhân có cái thuật đoạt trâu người cài, cướp cơm người đói. Người ta đi cài mà cướp để đoạt trâu người ta, ta đói mới được có gói cơm mà là cướp cơm người ta thì ác quá rồi, phải không? Nhưng mà đây thật là các ngài biết cái nhu cầu, cái chỗ dính mắc của mình, các ngài gỡ, các ngài dùng phương tiện này phương tiện kia để đánh bạc cho chúng ta không còn dính mắc nữa. Đó là cái thuật đoạt trâu người cài, cướp cơm người đói. Người nay hỏi đến liền nhầm trong ngôn cú gặm nhấm, trên lông mài làm kế sống, tức là cứ lăng xăng theo ngôn ngữ, thì đó là trên lông mài làm kế sống đó. Thấy người trong thế tự nhiên biết chỗ hành lý của họ, có thiên biến vạn hóa, tiết giác ngao ma, rõ ràng có con đường xuất thân, mới hay vì người đối đáp như thế. Đây là khen ngài Thúy Nham, nghĩa là ngồi ở trong nhà mà thấy người ta, mình liền biết được họ có những cái gì, mang theo những cái gì, và có những cái diệu dụng không thể lường, đưa cho người ta thoát được mọi cái kiến chấp. Như vậy mới đối đáp được những cái câu khó khăn như vậy. Đó là chỉ cho ngài Thúy Nham nói, rồi ở dưới ngài Bảo Phước, ngài Trường Khánh và Vân Môn đáp. Lời nói này nếu không kỳ đặc thì ba vị Vân Môn, Bảo Phước, Trường Khánh đua nhau thù xướng làm gì? Vì ba vị đó là sao chứ không phải đồng thời. Bảo Phước nói làm cướp lòng người rỗng. Nhân câu này gợi lên nhiều thứ tình giải. Thử nói ý Bảo Phước thế nào? Tối kỵ nhằm trong câu tìm cổ nhân. Ngài nói rằng làm cướp lòng người rỗng. Làm cướp đó là đã thuyết thoại mà lông mày rụng hết đó thì rỗng trên. Thì như vậy cho nên mình nghe cái là biết cái chỗ hiển hiện của các ngài muốn nói cái gì. Ông nếu sanh tình khởi niệm thì móc trồng của mắt của ông đâu không biết Bảo Phước hạ một chuyển nữ là chặt đứt gót chân Thúy Nham. Tức là thấy được ngài Thúy Nham cho nên mới hạ một chuyển nữ đó. Trường Khánh nói sanh vậy. Nói sanh thì đó là nói lông mày mọc vậy. Chữ xanh tức là lông mày mọc vậy. Thì như hồi nãy tôi đã nói rụng hết mà còn nói rụng hết tức là cũng còn nói, phải không? Cũng như Phật nói không nói một chữ mà nói không nói một chữ có nói không? Cũng là còn nói. Phàm còn nói là còn phương tiện, cho nên nói xanh vậy. Nhiều người bảo Trường Khánh đi theo gốc tranh Thúy Nham vì thế nói sanh vậy vẫn không dính dáng. Không biết Trường Khánh tự xuất kiến giải của mình nói sanh vậy. Nói bên kia là nói thầm ý là rụng hết, bên đây nói là mọc thì có phải là khác không? Tức là một cái nhìn khác đi chứ đâu phải là đi theo gốc chân. Mỗi người có một chỗ xuất thân. Tôi hỏi ông chỗ nào là chỗ sanh? Là hàng tác gia cây bảo kiếm Kim Cang Vương trước mặt, thẳng đó liền dùng, nghĩa là ngay đó dùng liền chứ không có cần suy nghĩ. Nếu người đập tan kiến giải tầm thường, chặt đứt ngoại được mất phải quấy, mới thấy được chỗ thù xướng của Trường Khánh. Ở chỗ đó dứt hết mọi cái đối đãi được mất phải quấy thì mới thấy được. Vân Môn nói quan quả là kỳ đặc, song khó tham cứu. Đại sư Vân Môn phần nhiều dùng nhất tự thiền dạy người, tuy trong một chữ phải đủ ba câu, xem cổ nhân lâm cơ thù xướng một cách tự nhiên, so với người thời nay khác xa về hình thức câu nói. Cổ nhân tuy có nói như thế, ý quyết không ở trong ấy. Tuy nói như vậy mà ý không phải ở trong đó. Nói lông mài chứ không phải ở lông mài, phải không? Nếu mình cứ hiểu lông mài thì ở đó là mình mắc kẹt. Đã không ở trong ấy hãy nói ở chỗ nào, cần phải chín chắn tự tham cứu mới được. Nếu là người mắt sáng có kỹ thuật chiếu thiên chiếu địa, liền đó sáng mặt lung linh. Tuyết đậu dùng một chữ quan hòa thành ba cái, sở làm một sâu tụng ra. Thì nói rằng cái chỗ này mà nếu người nào mà sáng mắt thì tự nhiên có cái diệu dụng không lường. Ở đây mới nói tuyết đậu ngài tụng